Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Mười điều tâm niệm này ở trong quyển Tư Tưởng Siêu Nhân tôi có để vào vì tôi thấy nó rất hay, rất ích lợi. Và tôi để nhiều kinh sách khác nữa, và các kinh sách khác đều cũng có để mười điều tâm niệm này. Mười điều tâm niệm này gọi là Pháp Bảo Dương Tam Muội, tức là Pháp Bảo Dương, tức là Pháp Bảo cao quý, cũng như là vua vậy. Dương là vua đó, là pháp gốc, pháp căn bản, pháp tối ưu cần thiết. Tam Muội là chánh định. Tào dịch là chánh định. Chánh định có nghĩa là định chân chính, là một phương pháp tối ưu, tối hậu, cần thiết cho các hàng Phật tử. Mười điều tâm niệm này tôi in trong quyển Tư Tưởng Siêu Nhân. Không biết ở đây có quý Phật tử có quyển này chưa? Nếu ai chưa thì cho thầy xin cái địa chỉ, thầy sẽ mail qua. Quyển này rất là hay. Nếu thầy viết mà thầy nó hay thì cũng kỳ thiệt, nhưng mà nó hay thiệt, hay lắm. Nhiều doanh nhân đã có những lời giới thiệu trong này. Vì cái quyển này đó thầy viết gần 40 năm về trước, lúc thầy còn ở núi. Rồi thầy sưu tập những câu hay, câu thơ, câu kinh, câu kệ đủ thứ trong này. Nhiều lời của thánh nhân, hiền triết, Phật tiên đủ thứ. Thành ra cô động lại thành một quyển gọi là Tư Tưởng Siêu Nhân. Quý vị nào có thì nên xem, mà chưa có thì nên tìm để mà xem, học. Lần thứ nhất tôi 10.000 cuốn ở Đài Loan, bìa cứng dày đóng chỉ, mạ vàng. Nhưng mà sau đó quý Phật tử thấy hay quá, người ta xin tôi tái bản lần thứ nhì. Đây là lần thứ nhì. Và có thể tôi đi về đây đó, thì có một số Phật tử yêu cầu tôi in tái bản lại lần thứ ba nữa. Mới đây à, mới in có mấy tháng này mà bây giờ đã tái bản vậy. Thành ra tôi sẽ tuần tự đọc ra 10 điều tâm niệm này và giải thích cho quý Phật tử được biết rõ trong 10 điều tâm niệm này nó hay ho vô cùng, ích lợi vô tận, quý báu không thể tự nghĩ lường. Vì thời giờ ít lắm nên tôi chỉ đi ngay thẳng vào vấn đề. Và hôm nay có một số Phật tử yêu cầu tôi để xin truyền thọ quy giới. Có một số Phật tử xin thọ 10 điều thập thiện. Và có quý Phật tử mới xin phát danh thêm ngày hôm nay, có thể xin thọ tam quy ngũ giới. Và nếu quý vị nào mà giữ được trường trai tuyệt dục, bởi vì Bồ Tát giới là phải vậy, thì chúng tôi có thể chứng minh do tôn đức của quý chư tăng có mặt nơi đây để truyền thọ Bồ Tát giới cho quý Phật tử. Đó là để sau cùng. Đây chúng tôi bắt đầu. 10 điều tâm niệm là 10 điều tâm niệm, là niệm tưởng, là tưởng niệm. Chúng ta tưởng niệm đến 10 điều này là 10 điều then chốt, căn bản, cần thiết cho người Phật tử trao tâm. Không những người Phật tử mà dầu người xuất gia, tăng ni cũng vậy. Chúng ta lấy 10 điều tâm niệm này để học thuộc lòng, vì nó là then chốt căn bản để chúng ta lướt qua tất cả mọi sự có cam go khó khăn của trò đời thử thách. Mọi nghiệp lực, nghiệp chướng dồn dập khảo đảo hỏi đòi. Vì người tu thì ai cũng có cái nghiệp khảo. Bởi vì có nghiệp khảo thì tu mới mau thành, không nghiệp không thành đạo đắc quả. Bởi vậy cho nên có câu nói rằng: vô ma khảo bất thành Phật đạo, thập ma thập nạn thành tiên tử, bất ma bất nạn bất thành nhân. Nếu tu mà không có ma chứa nghiệp lực khảo đảo dồn dập thì không có thành đạo đắc quả được. Tại sao vậy? Bởi vì nói rằng hễ người tu phải cạo gọt trao dồi, có vô lửa mới biết là vàng đá, phải không? Tu mà không cạo gọt trao dồi làm sao mà được thành đạo đắc quả? Còn muốn biết rõ đá vàng mà không thử thì làm sao biết? Bởi vì lẫn lộn vàng đá biết sao là quý, là vật gì không quý. Nhưng có thử qua rồi mới biết vàng là quý vô cùng, còn đá chẳng qua là tan dở bể nát kia đi. Tôi có viết một bài thơ 8 câu như vậy. muốn biết rõ ra thiệt đá vàng. Vào trong lửa đỏ thử còn tan, gian nan nguy biến không phai chi, mà chết sống đạo tâm quyết một đàn. Quốc loạn ai trung thời mới rõ, gia bằng hiếu tử sẽ minh quang. Câu người ta thường nói quốc loạn thất trung thần, gia bằng tri hiếu tử, nghĩa là nước loạn mới biết tu trung, nghèo nàn mới biết con thảo. Chứ lúc bình thường thì giữa bể ăn lương, mà khi bác loạn đâm đơn xin nghỉ thì đâu phải là tu trung, phải không? Vì vậy cho nên nó quốc loạn tu trung thời mở rõ, gia bằng hiếu tử sẽ minh quang. Chánh chân chẳng có bao giờ đổi, hung ác tà gian phải lụng tàn. Thật như vậy, người chân chánh á thì dầu bao nhiêu sự khảo đảo dồn dập, bao nhiêu sự thử thách, bao nhiêu sự chướng ngại đều lướt qua. Vì cái chướng ngại đó là phương pháp để trao tâm, để lập công bồi đức, để giữ lòng kiên nhẫn thì mới thành công. Tu mà không kiên nhẫn không thành công đâu. Cho nên trong quyển Tứ Kệ Tịnh Tâm đầu tiên tôi có viết một đoạn ngắn thế này nè: đức kiên nhẫn là một bức thành kiên cố để cản ngăn tất cả những điều chướng ngại hầu chống đạt đến thành công. Nếu muốn thành công bất cứ một sự việc gì mà không kiên nhẫn thì không thành công được. Thí dụ như nấu nồi cơm ăn thôi mà không kiên nhẫn dụm lửa cho đều đều đó, đốt lửa quá ăn cháy khét, mà bỏ không thì nó sình nó hư. Vì vậy cho nên nồi cơm nấu ăn thôi mà cũng phải có cái sự kiên nhẫn. Hà huống gì những việc muốn thành Phật tác tiên siêu sinh liễu tử mà chúng ta không kiên nhẫn thì chắc chắn là không thành công. Bởi vậy cho nên thành công là kết quả của sự kiên nhẫn. Đây là 10 điều tâm niệm rất là quý báu vô cùng. Vì 10 điều tâm niệm này trong Pháp Bảo Vuông Tam Muội để đánh thức cho chúng ta, để cảnh tỉnh cho chúng ta, để khuyên lơn chúng ta, để dỗ về chúng ta và để cân nhắc chúng ta luôn luôn, để chúng ta không bao giờ quên những các điều này, nằm lòng trong mỗi lúc để ngăn cản tất cả những mọi chướng ngại, chướng nghiệp của trần gian. Vì trên bước đường tu học của người Phật tử hay xuất gia cũng vậy, nhiều khảo đảo dồn dập lắm. Tại sao vậy? Tu thì sao bị khảo đảo dồn dập, chứ không tu không khảo đảo hả? Không tu thì nợ còn đó khảo làm chi, để lâu ngày tăng lời thêm vốn lấy nhiều chứ, thấy không? Còn bây giờ dọn nhà đi rồi phải năm lưng kéo cổ chứ, để rồi đi về Tây Phương Phật Quốc Thiên Đường làm sao leo đến mà đòi được. Vì vậy cho nên cái nghiệp chướng mình tạo từ vô thủy đến nay nó tích tồn lại đó. Mà bây giờ bước vào đường tu á là nó phải nắm lưng kéo cổ lại, đừng đi đỡ lại trả nợ cho nó dài nhiều. Cũng như bây giờ quý bà con vay nợ vậy mà ở đây thôi nó có đòi đâu. Bây giờ quý bà con định là đi qua bên Pháp, bên Đức, bên Anh, bên Nhật, bên Tàu, hay là về Việt Nam sợ luôn. Thì bây giờ nó phải nắm lưng kéo cổ chứ, đó là lẽ đương nhiên. Cho nên ai tu cũng vậy, không khảo đảo không được, mà có khảo đảo thì mới thành công. Vì thế cho nên có câu nói: đạo cao nhất xích ma cao nhất trượng, đạo cao nhất trượng ma quá đầu thượng, đạo quá đầu thượng ma nhưỡng đầu sư. Vô ma khảo bất thành Phật đạo, thập ma thập nạn thành tiên tử, bất ma bất nạn bất thành nhân. Hay là nói rằng người tu mà không có chướng duyên nghịch cảnh thì chưa biết cái sự tu của mình thiệt hay là giả. Có nhiều khi tu giả là sao, phải không? Cho nên phải có thử chứ, thử mới biết thiệt hay giả chứ, không thử làm sao biết được. Thì cũng như vậy. Nhưng mà thầy cũng thường nhắc cho quý Phật tử nghe đó, người tu phải giả 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 căm, giả đuôi giả điếc lo tâm đạo trao, thủ thường giữ phận thanh cao. Nghĩa là người tu phải giả 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 căm, giả chứ không phải thiệt, nghe chưa? Chứ mà thiệt đuôi điếc căm què tu khó lắm. Nhưng mà phải giả. Ta nói giả giả quá ải mà, thì mình phải giả dại. Giả dại là mình khôn lắm, nghe chưa? Nhưng mà giả khờ khờ giả dại dễ tu. Hay là giả đuôi có mắt chứ không đuôi tu gì, nhưng mà giả như không dòm thấy chuyện thiên hạ thế gian chi. Giả câm có miệng chứ, nhưng mà không thèm nói chuyện bậy bạ lăng nhăng chi. Giả điếc cái chuyện thế gian phàm tục cũng không thèm nghe chi nữa. Cho Cho nên giả dại, giả câm, giả đuôi, giả điếc là như vậy. Thế cho nên trên bước đường tu học của chúng ta cần phải ghi vào tâm trí, khắc vào tâm cốt của chúng ta những các đặc điểm 10 điều quan trọng như vậy. Điều thứ nhất là khi nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Thấy không? Vậy mà quý bà con tu muốn mạnh giỏi hoài ha, muốn cho tôi bình yên mạnh giỏi hoài ha, ai mình là vợ lợi đến thời chùa cúng giái cầu nguyện thế coi lâm nhâm lên nói gì, cầu Phật hộ cho tôi mạnh giỏi, con cháu tôi mạnh giỏi, gia đình tôi bình an, phải không? Đó là điểm đầu. Nhưng mà quý vị đã nhớ nha, nếu không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh, mà không bệnh khổ chỉ lại tự cao tự đắc tự tôn. Có nhiều người nói tôi không thèm bệnh đâu, không bệnh mà có đau thôi. Quý vị nên biết có bệnh là mình mới biết tu đó nha. Không bệnh ta mình không có thèm tu đâu. Vì vậy cho nên cái bệnh là cái may mắn cho mình. Ủa sao ông thầy nói kỳ vậy chứ, mình sao bệnh đâu chết à? Mà ông nói bệnh là may mắn, là bởi vì có bệnh mà mới có cái thân này giả tạm, cái thân này vô thường, cái thân này quyến hoặc, cái thân này mơ hồ, cái thân này khổ đau, cái thân này đày đọa. Vì vậy cho nên mình mới ráng tu để giải thoát cái thân nhục thể tứ đại này. Cái thân mà mạnh khỏe đó thì chúng ta tự cao tự đắc đó, tự tôn tự ý đó, chúng ta không thèm tu đó. Mạnh khỏe quá không có tu gì. Cho nên quý vị biết phần nhiều người ta tu là khi đau người ta mới tu nhiều nghe. Mới giái trời lại Phật cầu khẩn thánh thần, thánh thần Ngọc Hoàng Thượng Đế, giái cầu chẳng thiếu một ai nghe chưa. Mà khi mạnh rồi đó thì ai cũng quên hết nơi gọi hả. Thiệt vậy đó. Khi tai nạn bệnh hoạn khổ ách thì người ta mới tu. Cho nên nó nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu. Người mà không tai nạn khổ ách á thì nó thật với quý vị khó mà tu lắm nha. Thì tình như thầy đã nói mà người ở Việt Nam hồi lúc trước mà lúc thời kỳ chiến tranh giặc giả đó thì nhiều người ăn chay đường á, bởi vì sao? Chồng con đi lính sợ chết nha. Rồi tai nạn bệnh hoạn chiến tranh rồi súng đạn bom mưa gió đạn đủ thứ hết trơn à. Cho nên tu dữ lắm, tu thiệt là tu à nha. Nhưng mà tới chừng mà quý bà con mà được qua trên mảnh đất tự do này, có người nói thầy nhé, qua xứ tự do này mà còn dạy gì tu. Họ cho là mấy người tu là dạy, nhưng mà quý bà con thấy người tu có dạy không? Như quý Phật tử đó tu thấy có dạy không? Mình có dạy không? Khôn thú trời chứ mà dạy, không phải dạy đâu. Người tu không có dạy, nhưng mà giả dạy thì có chứ không có dạy, thấy không? Thì bây giờ lúc khổ thì tu ăn trái trường, nhưng mà qua đến xứ tự do rồi bây giờ như thầy đã nói đó, bây giờ không còn trường nữa mà bò. Ăn hamburger là thịt bò không à, không còn ngày nào được, có người không còn có ngày nữa. Thậm chí đến đổi mà một ngày đầu năm là mùng một Tết đó, nó để ăn ngày cho lấy hên đầu năm phải không. Nhưng mà cũng mong cho tối tới 9-10 giờ tối dòm cái dòm đồng hồ hoài à, mong cho tối sớm đặng mà Phật ngủ thái bản. Có thiệt vậy mà, thầy nói có thiệt chứ không phải không đâu. Có một năm có một ngày mà cũng còn mong cho Phật ngủ nữa. Mà không biết Phật ngủ hay là mình ngủ, hay là mình còn tham ăn rồi mình tử Phật ngủ chứ Phật nào mà ngủ. Mình còn mê mới ngủ chứ Phật không ngủ đâu. Phật là thức giác mà. Thành ra vì vậy cho nên quý vị nhớ rằng cái bệnh đau là cái duyên để cho mình tu. Vì có bệnh đau cho nên mình mới chán ngán, mới không ham đua tranh giành giật cấu xé, phải không? Khi mà mình mạnh của quý vị có một cái việc muốn làm ở trên trời, mà khi đau ta chở dở không muốn lên, không muốn gì không, không muốn gì trên trời. Bây giờ nó chỉ vô người mà đau la liệt hỏi chứ bây giờ muốn làm Phật không? Mồ Phật không, tôi muốn hết đau Phật. Thiệt vậy đó, là Phật cũng không muốn nữa, muốn hết đau thôi à. Bởi vì đau khó chịu khổ lắm. Vì vậy cho nên cái đau đây á, là cái để thức tỉnh cho mọi người. Cái đau đây đó là cái để cho con người biết hồi tâm hướng thiện. Cái đau đây là cho con người biết ghê chán ngán sợ cái thân nhục thể tứ đại dạ hợp này. Vì vậy cho nên nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh khổ, thấy không? Vì có bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Khi mà mình sung mãn quá, đầy đủ quá, coi dục vọng nó sanh không? Mà tham muốn đủ thứ hết trơn. Mà khi đau hả, còn ham muốn gì nữa không? Thôi, giờ giải trời lại Phật, ăn chay cầu nguyện, tu thấy không? Cho nên đau nó mới tu. Mà thiệt quý vị coi, có nhiều người mạnh khỏe 3 năm chưa đến chùa lần nữa, nhưng mà đau mới đến chùa lại hoài hả? Giải cầu khẩn nguyện ông bà Ngọc Hoàng Thượng Đế, bà Kiều Cố, bà Hồng, bà Thủy, bà Quả gì kêu không sót ai trên đời. Là bởi vì đau sợ quá mà sợ chết, thấy không? Thành ra cái đau đó là để trừ cái sự tham muốn, cái sự dục vọng của con người. Nó có ý nghĩa như vậy. Điều thứ hai là ở đời từng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kêu sa nổi dậy, phải không? Ở đời suốt cuộc đời mình mà không có tai nạn, không ít bệnh hoạn chi đó nha, không có ai đụng chạm đến mình á, thì cái kêu sa nổi dậy tức là tự đắc, tự đại, tự tôn, tự kiêu, tự ỷ, tự cao, cả trăm thứ tự lận, thấy không? Là do vì mình mạnh khỏe. Cho nên cái mình nghĩ rằng tôi không có đau ốm, tôi không có sợ gì trơn trời, tôi không có lo gì trơn trời. Vì chỗ đó cho nên không bệnh hoạn đau ốm thì cái kiêu sa nổi dậy. Cho nên cái bệnh hoạn đau ốm đó là để nhắc nhở cho mình, mình vì có bệnh hoạn, có đau ốm, có tai nạn, có khổ ách, cho nên mình không dám ỷ lại, mình không dám khinh thường, mình không dễ dám, không dễ vui, không hề hờ hững. Đó là đương nhiên như vậy. Câu thứ tư là cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì sở học không thấu đáo. Nếu mình tâm tánh mình, nếu xét về tâm tánh của mình mà không có gì thắc mắc, cái gì mình cũng thông suốt, cái gì mình cũng hiểu đạt, cái gì mình cũng tường tất, thì là mình lại không có cái lòng kiêu ngạo của mình đó. Thì cái sự học của mình không làm sao được thấu đáo. Mình nghĩ mình hiểu biết rồi. Cho nên vì cái chỗ mà mình thiếu hiểu thì mình mới có học. Mình nghĩ mình còn kém thì mình mới học chứ. Mình nghĩ mình đầy đủ mình đâu có học. Cho nên cái tự kiêu ngã mạn cống cao của mình rồi mình không chịu học. Mà mình không học thì làm sao biết? Không biết thì làm sao mà tu? Cho nên tu là học, học là tu. Học cho biết để mà tu, mà học cho biết để đi không sai đường, sai lối, lầm lẫn. Cho nên nó tu mà không học thì cứ biết đâu mà tu, gọi là tu mù. Mà mù thì đi lạc đường lầm lối chắc chắn. Nhưng mà nếu chúng ta học nhiều mà chúng ta không tu, tức là không thực hành làm theo đó, thì cũng như cái vỏ đựng sách, cái rương đựng sách, hay là cái tủ đựng sách, thì đựng một tủ sách thôi chứ không ích lợi gì. Vì vậy cho nên học phải tu. Như thầy nhắc nhở cho Phật tử nghe, như hai ngọn đèn này mình đốt đây nè. Ngọn đèn là tượng trưng tâm đăng, là đèn lòng. Đây là pháp học, đây là pháp hành. Học và hành là phải tương đương với nhau. Học để hiểu biết, hiểu biết rồi phải làm theo, đó là hành. Cho nên tượng trưng hai ngọn đèn là nhắc nhở chúng ta phải học đạo, hiểu biết đạo để làm theo, đó là học và hành. Tức là chỉ cái tâm đăng của lòng mình phải ráng nung đúc trao dồi rèn luyện sửa đổi, thường đốt ngọn tâm đăng lên để sáng suốt mà đi, không làm đường lạc lối, phải không? Ban đêm tâm tối mình đi không thấy đèn dắp té, nhưng mà có ngọn đèn hướng dẫn mình thì mình không có dắp té. Cho nên đó gọi là ngọn tâm đăng, tức là đèn lòng. Vì vậy cho nên đó, mỗi người có sẵn đèn lòng, tự mình soi lấy chứ trong tầm ngoài cũng đừng ỷ lại vào ai. Phật tiên hiền thánh chính ngay tự mình. Thật, Phật tiên hiền thánh do mình. Vì là nhất thiết duy tâm tạo mà, nhất tâm tâm sanh vạn pháp, vạn pháp tồn tâm quý nhất mà, tất cả đều do tâm mình. Hay là nói rằng Phật tại tâm trung hà tu bá giả, là Phật tại trong tâm lòng của mình, mà mình không biết tôn sùng, quý trọng, bái lại, sùng kính, ngưỡng mộ và trở về với cái chân tâm bản tánh của mình. Đó chính là Phật tại tâm trung. Điều thứ năm là việc làm đừng mong Điều thứ tư là xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Đó, điều này cũng hay lắm nha. Vì việc tu hành của mình đó, thì đừng cầu có ma chướng ha. Sợ nhưng mà không có ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Tu mà đừng có cái gì chướng ngại của mình, cái khảo đảo mình, cái dồn dập mình, cái thử thách mình, thì cái chí nguyện mình không kiên cường. Nhưng mà nghe nó ma chướng thì sợ lắm, ớn quá mà. Ai mà muốn ma chướng, nhưng mà không có ma chướng đó thì cái chí nguyện của mình không có cương quyết để đi đến chỗ đến nơi. Cho nên nó vô ma khảo bất thành Phật đạo đó. Thập ma thập nạn mới thành tiên tử, mà bất nam bất ma bất nạn bất thành nhân. Không ma chướng khảo đảo, không nghiệp lực dồn dập thì khó mà thành đạo đắc quả được. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái tu á là phải vươn lên tất cả, kiên nhẫn để mà cố gắng rồi sẽ thành công. Vì vậy cho nên có câu đó rằng đạo cao nhất xích thì ma cao nhất trượng. Đạo cao nhất trượng thì ma mới nhượng đầu sư. Đạo cao nhất xích thì ma cao nhất trượng nó hơn. Lúc nào quý vị nghĩ người ác không, nó muốn lấn nước người hiền lành đạo đức hả? Nhưng mà cái sự kiên nhẫn của chúng ta, bền chí của chúng ta sẽ cao hơn cái ma chướng. Thì đạo cao nhất trượng, chừng đó ma quá đầu thượng. Thì đạo quá đầu thượng, ma mới nhượng đầu sư. Cũng như bây giờ thì thí dụ vậy nè, mình tu ha, ta biết tu à, không biết tu thiệt tu giả, để xăm xỉa tâm chích thử coi, mình cũng làm thinh kiên nhẫn. Thì nó thấy mình cho nó lấn nước nữa, nó mắng nhiếc nó chửi bới, mình cũng nhịn luôn. Rồi chừng đó nó đánh đập mình, mình cũng nhịn luôn. Thì chừng đó nó phục rồi. Tại sao nó phục? Là bởi nó thấy mình thiệt tu. Nhưng mà khi nó phục rồi đó, thì chừng đó đó, ai mà đụng tới mình đó nghe, là nó nói rằng ai đụng tới người đó là qua sát chết của tôi à. Vì người đó là người tu thiệt à. À, tôi mắng nhiếc, tôi nói thêm nói bớt, tôi chửi bới, tôi thử họ có tu thiệt giả, mà họ tu thiệt, cho nên bây giờ tôi phục rồi. Mà ai mà đụng tới người đó đó là chết với tôi à. Thấy không, nó nhượng rồi, nó phục rồi. Cho nên cái chữ nó nhẫn không phải là một lần. Thánh dạy rằng nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ quan gia tùng thử tận mà. Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai giảng quả nhất tề tiêu. Thì tất nhiên nhịn không phải là thánh nó cà lắm đâu. Thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Hay thân cùng khẩu ý trọn lành thì xa lìa tổ lỗ gần cành hoa sen. Ai mà thân khẩu ý rèn, giữ theo thiện nghiệp là thân bèn được an. Ba nghiệp thường đẳng rảnh rang, hát rồi nhập thánh là đàn xưa nay. Thì bây giờ cái tu á, thật tu á, thì thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn. Thân nhẫn là gì? Thân con nhẫn là việc chi mà kể, không sát sanh trộm cắp với tà dâm. Dầu ai kia có đánh đập chém đâm, tìm cách tránh chứ đừng nên đáp lại. Thân nhẫn là như vậy đó. Còn khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi, lời khoe khoang đâm thọc hoặc dối lừa, chửi mắng người bốn nghiệp miệng khá chừa, gây quả báo đời sau câm con nhé. Là cái miệng đi. Còn ý nhẫn nại là không hay bắt bẻ, chẳng tham lam sân giận với si mê. Khẩu ý thân con như được trọn bề, ngôi chánh giác con cận kề bên gối. Hay quá ha. Nếu mà thân khẩu ý của mình nhận được như vậy đó thì ngôi chánh giác là quả Phật đó, kề bên gối gần quá sướng quá, tu vậy chắc ăn ha. Thành ra cho nên mình phải cố gắng đó. Thì cái ma chướng nghiệp lực khảo đảo đây để thử thách. Nhưng mà nói ma chướng nghiệp lực chứ sự thật biết đâu là chư thiên long thần hộ pháp bát bộ kim cang hay Phật thánh thử mình. Thử mình á, coi mình tu thiệt hay tu giả. Cho nên khi mà quý Phật tử bị người ta ố bán, ngạo nghệ, khinh chê, chống đối, bài bác, đả kích, miệt thị vân vân nha, thì quý vị nghĩ có hai điều. Đây chắc có lẽ là ma chướng khảo mình ha. Hai điều thứ nhì, quý vị có thể nghĩ đây không chừng á, là chư thiên long thần hộ pháp bát bộ kim cang Phật thánh thử mình. Thấy không? Thành ra quý vị nhờ cái đó mà để lập chí kiên nhẫn bền tâm, lướt qua tất cả mọi sự thử thách. sự thử thách cam go khó khăn đó. Cho nên quý vị đã nhớ rằng Phật còn mang tám nạn, huống người đời sao khỏi tai ba, thấy không? Các chư Phật chư Thánh từ thuở xa xưa còn phải gặp nhiều chướng duyên nghịch cảnh, nhiều sự thảo đảo dồn dập thử thách hỏi đòi, hà huống gì mùa hà huống chi mình đây, là tài sơ, trí thì xiển, huệ thì ít, chướng thì nhiều, nghiệp thì nặng. Mà muốn mình an toàn đừng ai đụng tới mình, hay ai đụng tới ái đừng đụng tới tôi, để tôi thành Phật à, thành gì nổi chứ, phải cạo vỏ trao vô mới thành Phật chứ. Chứ còn không đụng đến mình thì mình muôn đời cũng khúc gỗ là khúc gỗ, như thầy đã nói cái gì đó, không gọi khúc gỗ là khúc cây thôi à. Mà gỗ cây nó muốn thành pho tượng là phải cưa bào đục đẽo trạm trổ rồi nó mới thành pho tượng. Thì tu cũng vậy, cho nên hễ người tu phải cạo gọt trao dồi, có vô lượng mới biết là vàng đá, phải cạo gọt trao dồi cho nó cạnh sến rồi cho nó hết đi, khía cạnh rồi cho nó tiêu đi, nghiệp chướng nghiệp lực thì nó cạo cho sạch đi. Chứ quý vị thử nghĩ coi, mình từ vô thủy đến nay tập nhiễm quá lâu mà bây giờ mới tu mà rong rêu đóng quá chừng mà không cạo ba rong rêu làm sao được, thấy không? Mình mà không tắm chừng 10 ngày thôi à thì quý vị coi nó hôi sao. Rồi vô mình tắm rồi mình đẩy cho một nước xà bông rồi đó nghe, rồi mình đổ lại một lớp nước cho nó sạch, cái là lấy tay mình đẩy coi nó có lọn có lọn, thấy không? Mới có 5-7 ngày, 10 ngày à mà còn vậy đó. Hà huống gì từ vô thủy đến nay thì cái nghiệp của mình là chất chồng, chồng chồng chất chất. Vì vậy cho nên nói mà nghe, chứ không phải là lấy tay mà đẩy nữa, đó là mấy lấy mấy ủi nữa nó mới sạch cái nghiệp trước á, vì nó nặng nề gì quá mà chất chồng mà. Mà như vậy mà hỏi chứ mình không kiên nhẫn để mà cạo gọt cho hết cái nghiệp chướng phiền não, cái tội lỗi của từ vô thủy đến nay hay sao? Thầy có một đoạn thơ thế này nè, để an ủi lấy lòng và nghĩ rằng các bậc Phật thánh tiên hiền từ thuở xa xưa công hạnh cao dài như non như biển, thế mà các ngài còn bị khảo đảo dồn dập, hà huống gì mình đấy. Cho nên khi mà quý vị bị chồng khảo đảo, vợ khảo đảo, anh em khảo đảo, cha mẹ con cháu khảo đảo, bạn bè thân hữu khảo đảo, hoặc thầy bạn mình khảo đảo mình, thì quý vị lấy một những điểm này để an ủi mình, để xoa dịu cái nỗi đau khổ của mình, và để khuyến nhắc mình, để cảnh tỉnh mình, để giác ngộ cho mình, để mình lướt qua tất cả mọi sự khảo đảo thử thách đó, mình mới đi đến chốn đến nơi nha. Chứ còn không thì khó lắm. Bởi vì tu hành quý vị đã biết á, gian lao, khổ cực, khó khăn. Người tu không phải nói chuyện tu là chỉ là tôi nộ Phật, tôi cạo đầu, tôi mặc áo không ai dám đụng tới đâu đâu, đụng dữ lắm mà. Đụng còn dữ lắm. Cho nên người tu phải có cái đức kiên nhẫn, bền tâm, cố gắng, nhiệt thành, chịu nhẫn nhục, chịu thua thiệt. Khảo đảo dồn nhập gì, họ nói gì mình cũng phải tham nhẫn mà chịu. Vì chịu vậy đó thì mới thấy cái chỗ tu của mình, cái chỗ tháo tâm của mình. Chẳng những vậy thôi sao, họ còn có thể muốn hại mình, họ muốn đánh đập mình, và họ muốn giết mình nữa mà. Nếu mà mình không có cái tâm đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả thì thật ra không thể lướt qua tất cả những cái chướng ngại đó đâu. Xưa Đức Phật có kêu các hàng rồi môn đệ mà nói rằng lúc đó thì có một cái sứ nọ cũng có cái tâm tu, nhưng mà vì nó ác độc lắm cho nên muốn làm sao đến để quá độ một số người tu đó, thì gặp những cái ác độc kia nó muốn nhiễu hại đủ thứ hết. Thì ngài mới hỏi lúc đó có Phú Lâu Na là đệ tử trong tứ trong hàng đệ tử của ngài, hỏi chứ này các đệ tử, có vị nào mà đến một cái quốc độ đó để quá độ những cái xóm đó không? Vì xóm đó cũng có một người có thiện duyên, có căn lành, nhưng mà trong xóm đó cũng có nhiều người tội ác lắm. Thì Phú Lâu Na mới giơ tay lên bạch Đức Thế Tôn, con nguyện hy sinh đến đó để quá độ sự ấy. Đức Phật ngài nói: Phú Lâu Na ơi, xứ đó người dữ hung lắm, con mà đi đến nó ngang thì nó bôi nhọ, nó nói xấu con, nó bôi chay con, rồi nó khinh chê miệt thị con dữ lắm. Nó bạch Đức Thế Tôn, họ nói xấu bôi đây miệt thị con cho họ đến đổi là chữ mắng con. Thế Phật nó nói chữ mắng nữa con ơi, nó dữ thiệt, nó không tha con đâu, nó chữ mắng con tơi bời qua lá. Là bạch Đức Thế Tôn, dầu họ có chữ mắng con cho không đến đổi là họ đánh đập con. Rồi Đức Phật nói nè Phú Lâu Na ơi, nó dữ lắm, không phải là nó chửi mắng con thôi đâu mà nó có thể đánh đập con nữa. Nó bạch Đức Thế Tôn, dầu họ có chửi mắng con rồi họ có đánh đập con chứ không đến đổi họ ác mà họ giết con. Rồi Đức Phật nói có thể họ giết tới con nữa con ơi, nó độc ác không thể tưởng tượng. Nó bạch Đức Thế Tôn, nếu mà họ có giết con thì họ giải thoát cái kiếp trần trượt của con còn cảm ơn họ nữa. Không lẽ mình đem đưa cổ biểu họ cắt cổ còn nếu họ muốn cắt cổ mình thì tất nhiên họ giải thoát dùng cái kiếp trần trượt của mình thì đâu có gì. Thì Đức Phật ngài nói vậy thì được, vậy thì con đến đó để hóa độ chúng sinh được. Thì những người đi hóa độ chúng sinh là vậy đó, không riêng gì Phú Lâu Na đâu, mà tất cả những người tu là Phú Lâu Na. Tất cả những người tu phải có cái tâm đại hùng đại lực mới đại từ bi, mới phổ độ chúng sinh, mới giáo hóa chúng sinh. Vì các bậc đó là đã hy sinh cả cuộc đời mình rồi. Vì vậy cho nên người tu á, là phải lấy những các cái gương hạnh đó mà cao tâm mình. Thầy có đoạn kể thế này nè: rồi than quán cách trời già, những nay giác ngộ hiểu qua mọi điều, đấng cứu thế phải nhiều tay ách, kìa gương xưa có trách được ai, Chúa trời còn phải treo tay, cũng vì thế tội cho loài sinh linh. Quyền trang chịu khổ hình lâm nạn, mới đắc thành tam tạng pháp sư, một liên đẩy hiu đại từ, mà bọn gian tặc chẳng tư dĩ tình. Đạt ma đã quên mình vì đạo, đem chân truyền phổ giáo trung nguyên, thần quan gió đê chẳng hiền, yên chi thúc độc chẳng kiên hải thầy. Cam đành chịu đủ đầy thống khổ, kìa như ngài lục tổ huệ năng, sống đời chịu đủ khó khăn, tịch rồi còn bị cắt ngang lấy đầu. Đấng cứu thế mặc dầu chớ nể, miễn làm sao độ thế thoát ra, kìa gương Phật Tổ Thích Ca Ma Vương, nhiều hải trải qua lâm đều. Gương thổ trước còn nêu lại đó, mà xét nơi đây đặng có an lòng. Đời là cảm bẫy hầm trong, phải xem sao trước phải phòng đôi bên. Thấy không? Đời là cảm bẫy hầm trong, nguy hiểm lắm, nhưng mà phải xem sao trước phải phòng đổi bên. Vậy con quyết giữ vẹn nền hiếu tử, con quyết gìn hai chữ thảo ngay, cầu trên Phật Tổ Như Lai phước lành ban khắp trần ai khổ sầu. Mặc dù tuy vậy chứ mình vẫn là cầu nguyện cho chúng sanh luôn luôn. Người người biết quay đầu hướng thiện, trì giới trai tác nguyện tu hành, thoát dòng khổ hải tử sanh, công đầy quả mãn đắc thành Phật tiên. Thấy không? Như vậy mình cũng vẫn cầu nguyện cho họ, vẫn gian sinh cho họ, vẫn ước mong giải gian cho họ được tu, được tỉnh, được giác ngộ, được giải thoát. Cái tâm nguyện của người tu là như vậy. Điều thứ năm là việc làm đừng mong dễ thành, vì việc làm dễ thành thì lòng kiêu khinh, thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Phải rồi, bởi vì mình làm chuyện gì mà mình nghĩ là chuyện dễ thì mình làm vẫn được hết trơn rồi, thì mình kiêu ngạo, tự kiêu tự đắc, ngã mạn cống cao, nó ta hay ta giỏi, ta tài ta đức ha. Cho nên việc làm mà có trắc trở, có khó khăn, đó cũng là một điều để cho ta lập chí. Nếu mà không có trắc trở khó khăn đó thì con người tự cao tự đắc, có thể leo trên đọt cây, leo trên mây xanh mà mây tan té lội mà không mà chết nữa. Thấy không? Thành ra vì vậy cho nên cái sự khó khăn đó là để chúng ta lập chí, lập tâm, kiên nhẫn, bền lòng. Đó là lẽ đương nhiên như vậy. Điều thứ sáu là giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đi đạo nghĩa. Nếu mình muốn giao thiệp, giao tiếp với người ta, làm việc nghĩa việc nhân mà mình mong cầu lợi đó thì có dụng ý. Bởi vậy cho nên có câu nói rằng: dục thi ân bất lai cầu báo. Làm việc nghĩa việc nhân là bổn phận, là nhiệm vụ, là tâm từ bi, là lòng bác ái, là tánh vị tha, chứ không phải làm đó để mong cầu người ta đáp lại mình. Mình thi ân đừng có mong cầu báo, Mà nếu mình thi ân mà mong cầu báo đó là có dụng ý lợi dụng chứ không phải là mình thi ân. Mà cái người thọ ân đó thì phải biết bổn phận của mình để đáp đền, để báo đáp lại. Còn người thi ân thì đừng bao giờ mình nghĩ làm để mà cầu người ta đáp lại. Nếu mình làm mà mong cầu họ đáp lại đó thì mình lợi dụng, mình có dụng ý chứ không phải là thật thi ân. Cho nên là dục thi ân bất lai cầu báo đó, làm việc nghĩa nhân đừng có mong cầu họ đáp lại. Nhưng mà người thọ ân đó, dầu uống một chén nước, ăn một bát cơm, hoặc được nghe một lời khuyên nhắc chỉ dạy thì mình cũng biết ơn mà để đáp đền, để báo trả lại. Cũng như công ơn của cha mẹ, công ơn của thầy bạn, công ơn của tín chủ đàn má, công ơn của bá tánh cư gia, của thập phương bổn đạo, thì tất nhiên mỗi người mình phải biết để đáp đền là cho xứng đáng cái công ơn mà mình đã thọ. Câu thứ bảy là: với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng, muốn làm gì cũng ta theo ý mình trơn. Mà hãy ai trái nghịch ý mình thì mình không chịu á. Mà nếu theo ý mình cái gì cũng theo mình hết trơn á, tức là người nịnh ha, cái gì tinh hót mình theo thì đó là mình kiêu căng thiệt. Mà tôi cái gì cũng hay, tôi cái gì cũng giỏi, tôi cái gì cũng tài, tôi cái gì cũng đúng, không ai hơn tôi á. Kêu một một hạ vô nhân á, trên trời dưới đất chỉ có thấy mình thôi, không thấy thiên hạ là sao hết trơn á, coi thiên hạ như rơm như rác tầm thường lắm, thấy không? Thành ra cho nên những người mà nghịch ý mình á thì mình phải xét nghĩ rằng họ nghịch ý mình cũng có khi họ nghịch là phải, mà có khi họ nghịch không phải, là bởi vì tùy theo trường hợp. Có khi mình làm trúng mà họ nghịch thì đó là họ vì ganh tị, còn mình làm không trúng họ nghịch ý mình thì phải rồi, đó là thầy mình. Cho nên trong quyển Tư Tưởng Siêu Nhân này thì có nhiều đặc điểm rất hay lắm, thầy có nói rõ từng chi tiết. Khi họ khen mình đừng có vội mừng, mà chúng ta phải nghĩ rằng họ khen có đúng hay không. Có nhiều khi mình làm trạch mà họ cũng khen đó, đó là họ nịnh hót mình đó nghe. Nghe theo mà tưởng họ khen là chết mình đó, thấy không? Cho nên xét nghĩ rằng họ khen có thể là mình làm phải mà họ khen thì đó là họ khích lệ mình, thì cảm ơn cố gắng làm thêm. Nhưng mình làm sai trạch mà họ khen mình thì mình nên đừng có nên mừng nghe chưa, đó là họ hại mình đó. Cũng như con đứa nhỏ nó leo đọt cây cái nó tiểu xuống, cây ông đó đi ngang cái ông thấy ông nói, ừ mày tiểu vậy hay à ha, mày tiểu một mình tao chưa hay lắm đâu, khi nào mày thấy mà có ông vua hay quan lớn gì đi ngang nó mày tiểu mày còn mày mới hay hung nữa. Khen nó phải không? Ngờ nhỏ tưởng vậy, mai chịu gặp con vua đi ngang leo đọt cây nó tiểu xuống, tiểu ông vua bắt xuống chặt đầu nhỏ, cái đó là ác hay là thiện? Tại sao nó vậy? Mình không dạy nó mà mình còn khen nó, khen để cho nó đi vào chỗ chết, thì nói chuyện thí dụ vậy đó, thì quý vị thấy khen nó có phải hay không? Cho nên nếu người ta khen mình làm trúng làm chánh làm đúng làm phải thì họ khen điều đó là họ khích lệ mình, mình cảm ơn và cố gắng làm thêm những điều tốt đó. Nhưng nhiều khi mình làm trật làm sai làm sái làm tội họ khen thì đó họ giết mình nghe chưa? Cho nên họ khen mình cũng khoan dỗi mừng mà cũng khoan dỗ trách. Họ chê cũng vậy, họ chê mình có khi họ chê phải, mình làm đúng họ chê, đó là họ ganh tị thì hơi nào buồn phiền, thấy không? Việc mình làm chứ, đường ta thì ta cứ đi chứ, chó sủa mà chó ngồi ngại gì thối lui, hãy thuận chiều thì gió thổi chảy xuôi, mà nghịch chiều chảy cấn tới lui tới nhiều, tới sớm hoặc tới đến chiều trước sau cũng đạt được điều mình mong. Hỡi người bình chí gắng công, đừng nghe cho sủa ngã lòng thôi lui. Nếu mình làm đúng làm chánh làm phải thì họ chê, điều đó mình cũng đừng có nản chí. Nhưng mà nếu mình làm sai làm sái làm trật, họ chê là họ thầy mình, cảm ơn họ chứ đừng giận đừng buồn đừng phiền, thấy không? Mình có cái trí tri để biện bạch, để phân rõ ràng cái nào là phải, cái nào là trái, cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thiện, cái nào là ác. Mình phân minh rõ ràng rồi, nếu mình làm đúng họ khen mình mới nên mừng hay chứ, mà mình làm sai họ khen thì thì nó sợ nghe chưa, họ hại mình đó. Điều thứ tám là thuận chữ lên nhỏ quá mà mắt thầy bây giờ dở rồi đó nghe chưa, bây giờ mới biết mình già. Thi ân đừng cầu báo đáp, vì cầu báo đáp thì thi ân có mưu đồ. Câu này thầy cũng đã nói như trước đó, nhiều khi mình giúp người ta mà mình mong cầu đáp lại, cái đó là nhiều khi tội lỗi ghê lắm nghe. Cũng có xảy ra nhiều trường hợp đó, đi bảo lãnh người ta tưởng là thi ân nhưng mà bắt người ta phải chiều ý mình. Có nhiều người bảo lãnh người ta là bắt người ta phải chịu ưng mình chứ, ép người ta vậy đó. Hay là bảo lãnh người ta có biểu người ta phải lo để đáp đền cho mình, hoặc là phải theo đạo giáo mình, phải theo đường lối của mình, phải làm tay sai cho mình. Cái đó là thi ân mà cầu báo thì đó là không nên. Thi ân không nên cầu báo, vì thi ân cầu báo là mình lợi dụng rồi. Điều thứ 9 là thấy lợi thì đừng mong mong thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động. Bởi đời nó vậy đó, khi mà mình thấy làm gì mà có lợi lạc đó, thì cứ nhúng vào. Mà mình nhúng vào cái lợi đó thì đương nhiên mình sinh cái lòng tham rồi, thấy không? Cũng như nói nghe chứ đây là xây dựng nha, quý vị đừng có buồn, thầy tội nghiệp thầy nha. Thí dụ thấy người ta đánh bài cái ăn, cái cứ đi đánh bài. Mà cái đánh bài đó thì nó thật với quý vị đó, từ chết đến bị thương nặng. Nếu mà không chết thì cũng bị thương nặng. Vì vậy cho nên mình tham sao được, vì mình thấy người ta đánh ăn mà nó thiệt với quý vị á, đánh thua 1000 người không ai nói, mà ăn 1 người thì họ đồn khắp thế gian nè, báo chí đăng lên sùm nữa, thấy không? Thành ra cái thua thì không ai dám nói, thua đâu dám nói vợ đánh chết, chồng nó đánh chết, gia đình rầy ra la rối beng, thành ra giấu trơn trọi à. Nhưng mà ăn 1 người nó la sùm mới nói à, thấy không? Thành ra cho nên vì thấy cái lợi mình đừng nhúng vào. Nếu mình nhúng vào đó thì tất nhiên đó là thật ra đó mình cũng không được tốt đâu. Vì muốn nhúng vào đó thì mình có cái chỗ là cái si mê của mình, cái tham lam của mình đó, nó sẽ dấy động, nó phát động lên. Điều thứ 10 là giao quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả. Cái chỗ này đó quý Phật tử án mà tu cái này nha, người ta nói nó quan ức đi, biện bạch đầu này đi, nói đầu kia đi, học đầu nọ thì mình không có xả. Người ta nó quan cho mình quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch thì nhân ngã chưa xả. Thì chúng ta nếu mà vậy thì chúng ta còn chưa có xả, còn cái bảo thủ, còn cái ta của mình. Rồi chúng ta cứ biện bạch thế này thế nọ, rồi đi học đầu này, đi thưa đầu kia, đi nói đầu nọ. Cho nên khi mà người ta nó quan mình đó, thì quý vị thấy sao đây? Phải trả lời chứ. Chứ không trả lời thì làm sao người ta biết là quan ức? Thì cũng được, cho đi, mình trả lời cũng được. Nhưng mà nó mình không có thôi được rồi, khỏi có biện bạch gì nhiều. Có nhiều khi mình làm tin ta tưởng mà có thiệt, nhưng mà mình nó không có thôi. Mình cũng được quyền nói vậy, mà nó tôi không có vậy, đừng có quan tôi tội nghiệp tôi. Rồi người ta muốn nói thêm gì nó nói thì kệ người ta, thấy không? Có bà đó, bà bị người ta nói quan ức bà, người ta mắng nhiếc bà, cái bà lợi thầy bà khóc, khóc bà than, bà nói thầy ơi, con không có gì trơn, họ mắng nhiếc con, họ chửi bới con, họ nói xấu con, họ nói quan ức con. Thầy nó may mắn cho con đó. Ủa vậy mà thầy còn nói may mắn nữa, con tức muốn chết hả? Con không có gì trơn mà nó quan con. Thầy nói vậy hả? Thầy nó may mắn con không chịu hả? Bởi vì con nên biết á, họ vô dầu vô mỡ cho con, họ vô phân vô nước cho con. Chiếc xe mà chạy á, không có dầu mỡ á, thì chiếc xe nó đâu có chạy tốt. mà dầu mỡ đâu có tốt con. Con nhớ coi, con đụng dầu đụng mỡ con phải đi rửa tay vì nó dơ, thấy không? Nhưng mà vô dầu mỡ thì cái xe nó chạy mới êm mới ngon chứ. Còn con biết như trồng cây hoa màu thì con vô phân nước, tưởng phân nước là sạch hả? Phân nước nhiều khi phân nước nó hôi, nó tanh đầu cơ tâm, đầu tôm sữa cái có đủ hết trơn à. Mà vô thì cây nó mới tốt, hoa màu nó mới tốt, thấy không? Như vậy thì người ta vô phân tứ nước cho con, để cái đạo quả bồ đề con chống mau thành tựu, con đi giận hờn buồn phiền ta làm sao? Đó là may mắn con trả được cái nợ đó con à. Nha. May mắn con trả được cái nghiệp đó, trả cho hết rồi con mới nhẹ nhàng chứ. Vì có câu đó rằng nợ tiền khi ăn buổi này phải trả, nợ trả rồi giật ngoại thánh thơi. Mặc dầu trong trời đất vui chơi, năm hồ rộng thần tiên thú lạ, muốn nên mình phải bền chí cả, công cho dài thì quả mới cao. Dốc lòng bền chính chữ cù lao, hành chánh đạo dương danh hậu thế. Thì bây giờ nợ tiền khi ăn buổi này phải trả chứ. Trả trước thì nó mau hết, trả sau thì nó chậm rồi. Thì bây giờ mình trả được thì mừng, chứ trả nợ mà là còn buồn còn giận nữa. Ở đời có nhiều người kỳ khôi lắm nghe quý vị. Đây là nói với tinh thần xây dựng. Thật sự ra đó là chính thầy đã biết nhiều trường hợp đó. Khi mượn tiền ta năn nỉ ý ôi muốn lại lục nữa, mà tới chừng khi trả đó muốn chữ người trừ, hay chọc cho người ta chữ, rồi chọc cho người ta đánh vài bóp tay đang bỏ nợ luôn. Thứ đó là bậy ghê vậy. Đáng ra khi mượn nợ đó, mà người ta đòi đó, là mình phải vui vẻ mà trả cho mau lẹ và cảm ơn cảm nghĩa nữa, vì đó là cái ơn mà. Mà khi mà trả nợ lại giận hờn người ta, buồn phiền người ta, chửi mới bớ người ta, hay muốn cho người ta đừng trả, nói xấu người ta đủ thứ, cho người ta giận người ta chửi cho một mát rồi đằng khỏi trả luôn. Cái thứ đó hỏi cho ai, sao mà chịu mượn ai cho mượn nữa, thấy không? Vì vậy cho nên người biết đạo đức tu hành á, thì mặc dầu tuy nói qua mỗi giai đoạn chút chút, chứ tất cả cái đó đều là cái thao tâm của mình, đó là cái tu của mình đó, nghe chưa? Chứ còn mà mình mà không có học theo các phương pháp đó mà trao dồi mình đó, thì tất nhiên mình đâu có tu cái gì. Cho nên khi quan ức đừng có nên biện bạch, đừng có nên than trách, đừng có nên quyền rủa người ta. Có nhiều người nó quan cái thì không nói, thì mình nhẫn là làm thinh đó để Phật tầm nó được. Cái này nhiều người Nam Mô A Di Đà Phật à, nó nói quan tôi đó Phật ơi, tăng tức không nữa, kêu Phật kêu trời tôi làm chức làm cớ nữa, thấy không? Hay là ta nói quan mình cái này Nam Mô được Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật tôi có, Nam Mô được Phật tôi có, thì cũng như niệm Phật để mà làm chứng thì người ta tức còn hơn nữa. Cho nên mình có niệm Phật thì cũng được, để dằn lòng, nhưng mà niệm thầm thôi, nghe chưa? Chứ đừng có niệm la lớn là kêu Phật kêu trời làm chứng làm cớ đó nghe. Thì cái đó là họ nói là chữ họ rủa họ lại đó à. Thầy cũng thuật một chuyện cho quý Phật tử nghe đó. Cũng như có cái ông đó, ổng có bà xã, và bà xã dữ lắm, hàng ngày chửi bới ông tơi bời, không có ngày nào mà tha thứ ông hết á. Bữa đó bà đau, bà nằm xuống cò, cái ổng mới ổng có buồn, ổng bà nằm xuống cò thì ổng cũng không vui, mặt ông rười rượi rười rượi. Cái người bạn sớm lại nói, ủa sao thấy bữa nay anh không vui, có chuyện gì không? Nói bà xã tôi ngày nào cũng có chửi má tôi hết trơn, nhưng mà bữa nay bà đau, bà nằm xuống cò, bà không chửi được cho nên tôi buồn. Nó quên cái đó là máy cho anh chứ, vậy là chuyện hiếm có chứ. Bữa nay mà bà không có chửi bới anh để cho đi ăn thân thì anh mừng chứ, tại sao buồn? Nói vậy thì bữa nay tôi thiếu cao dồi đức nhở, hay không? Quý vị phải quan tai quan hô bổ vỗ tai cho em. Ông nói có lý quá ha. Vậy thì bây giờ quý vị cũng lấy cái đó mà cao tâm mình nghe chưa. Mai chiều á mà ai có nói gì mình á ha, thì mình đừng có buồn người ta. Mà khi người ta không nói gì mình á, để cho mình yên thân á, thì mình cũng đừng vui nghe chưa. Vì thiếu người ta nhắc mình để mình trao dồi đức nhẫn, thấy không? Chứ còn bây giờ nếu mà ta nói đụng tới mình chút là mình hùng mang trận giọng, mà mình đụng lại còn nó hơn nữa thì đó là không được. Cho nên tu lại cái chỗ đó, cái lập hạnh đó. Bởi vậy Đức Phật dạy lấy bệnh khổ làm thuốc thần. Vì cái bệnh khổ là cái thuốc thần để cho mình tu đó. Lấy hoạn nạn làm giải thoát. Vì có hoạn nạn khổ đau mình mới thức tỉnh giác ngộ, mà lo tu mới mong giải thoát được. Lấy khúc mắc làm thú vị. Cái sự khó khăn rút mắt chừng nào thì đó là cái thú vị của đường tu giải thoát. quý vị nhớ nghe, quý vị ăn mà bữa cơm đó ha, thầy thường nói đó, mà quý vị ăn bữa cơm mà ăn với đường không ngán quá, ngọt thiệt nhưng mà ăn vô. Nhưng mà bữa ăn ngon là gì? Bữa ăn ngon nó đủ đủ hương vị, nó có một chút khổ qua xào nhân đánh nắng mà ngon lắm ha. Hay là ở miền Châu Đốc mà thường thường thầy đi về đó, cái quý Phật tử kiếm cái bông sầu đâu á, sầu đâu nó đắng á, rồi mà làm gỏi gỏi ăn ngon ghê nha, đắng là ngon lắm. Gỏi sầu đâu hoặc là khổ qua, khổ là đắng á, khổ qua. Rồi một dĩa khổ qua xào, rồi quý vị biết không, phải có chút ớt, ớt cay mà không có ăn không ngon. Nhưng mà ớt cay mà thiếu một chút chanh chua cũng không ngon nữa. Rồi có chút nước tương, nước tương mặn mặn nữa, phải không? Một bữa ăn mà có chút mặn, chút chua, chút cay, chút đắng, cái ngọt thêm nó cũng được, mà không có thì cũng được. Thì quý vị đã biết bữa cơm nó ngon không? Chua, cay, mặn, đắng, nhưng mà ngon lắm. Cuộc đời cũng vậy. Cuộc đời của chúng ta mà không có trải qua những sự cam go, khó khăn, thử thách, gian lao, khổ đau, phiền toái thì cuộc đời không có thú vị đâu. Thành ra cho nên nói rằng lâm hoạn nạn bất ly kỳ chí, mà kiến phú quế bất động kỳ tâm. Dầu lâm hoạn nạn khổ đau gì cũng đừng thửa lòng thai chí, thấy giàu sang đừng có động tâm, đừng có động lòng. Vì cuộc đời nó phải trải qua sự cam go khó khăn, phải dài sành đạp sỏi, phải vào trong rừng gai mốc cấu quào, mình mới biết thú vị của rừng. Mình vào trong trường đời cũng vậy, phải có bao nhiêu cái sự thử thách dồn dập khảo đạo. Cho nên nói người tu thì phải trải qua cái sự thi tuyển, sự chọn lọc, sự khảo đảo, sự dồn dập, sự thử thách, tất cả đó là để lập hạnh mà tu. Lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo. Tại sao lấy ma quân làm bạn đạo? Bởi vì mình người tu á, thì cái ma chướng khảo đảo đó mà mình kiên nhẫn được, mình thấy đó là tầm thường, đó là chỗ cao tâm, thì tất nhiên cái chỗ đó là cũng như bạn đạo của mình chứ gì. Mình không thấy nó là thù địch với mình, mà không thù là bạn. Chứ mình thấy thù mà lấy thù đáp thù, lấy quán đáp quán, lấy hận đáp hận, thì càng chặt chồng thêm cái quả báo mà thôi. Chỉ có lấy ân báo quán thì quán mới tiêu, còn lấy quán báo quán thì quán càng thêm nhiều. Lấy khó khăn làm thích thú, cái sự khó khăn mà chúng ta làm được thành công, chúng ta mới hãnh diện, chúng ta mới vui mừng. Cũng như bài toán khó, là bài toán dễ của vị làm, của vị đâu có thấy hay đâu, thấy mình tầm thường quá. Bài toán mà giáo sư đưa mình khỏi cần phải suy nghĩ gì, dịch quẹt viết cái xong rồi thì mình thấy mình đâu có hay. Bài toán rắc rối khó khăn mặt mẹo mà mình làm được rồi, mình thở cái khì, thấy sướng quá. Mình thấy mình hay quá, mình thấy mình rất là hãnh diện. Cũng như vậy, khi nào mà quý vị thấy người ta mắng quý vị đó, mà quý vị chửi lại rồi, quý vị về có những khổ tâm lắm. Mà khi nào mà quý vị nhịn được rồi coi, về người có tâm tu á, người không có tâm tu thì chửi người ta được, về mà hãnh diện lắm nghe. Nó tu ngon lành là tôi chửi còn hơn họ, nó chửi tiếp tôi chửi tôi 10 tiếng lận. Nhưng mà người có tâm tu á, là người ta chửi mình nhịn được, về còn khỏe lắm nha, về mình thở cái khì ra. Thì kệ vậy, mình nhẫn, mình thấy mình có tâm tu, mình có tâm Phật. Cho nên thầy mới chỉ cho cách đến đạo mà thầy thường nói Phật tử đó, như là khi nào mà mình nhịn được thì mình về mình hốt nắm đậu trắng mình bỏ vào. Mình nhịn khá nhiều bỏ nhiều chút, chứ đừng nhịn con câu mình hốt cả nắm á. Đó là mình gạt lấy mình á. Còn khi nào mà mình nhịn không được á, họ chửi mình tiếng mà mình chửi 3-4 tiếng á, tức là mình lỗ rồi, thì về mới hốt 4-5-7 hộp hay cái chục hộp đậu đen bỏ vào. Vậy thì mai chiều mà mình không dám làm một điều gì, không dám nghĩ một điều gì hết. Vì mình nghĩ ra một điều gì mà sai trái đó thì cái tâm mình xấu rồi, thì mình phải phạt răng nó. thì hốt đậu đen như vậy cả tháng mình thấy toàn đậu đen thì mình đang đốt xấu xa rồi. Cho nên cái đó là cũng phương pháp để ra tâm đó. lấy kẻ tê tệ bạc làm người giúp đỡ thì quý vị cũng biết rồi, kẻ mà tệ bạc với người tức là kẻ đối đãi với mình xấu, mình đối họ tốt họ đối xấu với mình, họ không tốt lạc với mình thì mình lấy cái đó mà để làm những người giúp đỡ mình. Đó là để cái bài học kinh nghiệm của trường đời. Lấy những người chống đối làm nơi giao du, mình nghĩ rằng ở trên đời không ai chống đối với mình thì cũng như mình nghĩ rằng mình là hay giỏi tài đức sống toàn. Cái mục hại vô nhân coi người dưới mắt, còn mình thấy người ta chống đối với mình để cho mình thắng là bớt. Chứ mình chạy xe đó mà mình không thắng, một thì bị phạt tốn tiền lấy bằng, hai thì chạy qua mấy cái cua mà dòng chữ O đó mà mình chạy lẹ thắng không lấy ta lái không kịp á thì vô nhà thương, không vô nhà thương thì vô nghĩa địa, mà không vô nghĩa địa thì vô lò thiêu, thấy không? Thành ra cái thắng cũng là cái đỡ. Mà người ta có chống đối mình á thì tất nhiên mình không có chạy quá trớn. Người ta phê bình mình á, đó là người ân nhân mình. Người ta chỉ trích mình á, đó là người bạn quý của mình. Chứ mình làm mà không ai nói năng đụng chạm tới mình, mình nghĩ mình là hay, mình là giỏi, mình là tài, mình là đức, rồi cái lòng tự cao ngã mạn, độc đoán, tự tôn, tự đại, rồi độc quyền. Vì cái chỗ đó cho nên những người nhắc nhở mình là bạn chí thâm với mình, chí tình với mình, cũng như thắng xe bớt để mình đừng chạy quá trớn, nó hại, hại đủ thứ đủ cách hết. Như thầy đã nói đó, không vô nhà thương là vô nghĩa địa, mà không thì cũng bị phạt mất bằng. Vì chỗ đó cho nên cái người mà chống đối với mình đừng có kẻ đó là kẻ đối phương với mình, là kẻ đối địch với mình, là người thù địch với mình, mà đó là để cho mình ngăn ngừa bớt cái ỷ lại tự cao, cái độc quyền tự thị của mình. Coi thi ân như đôi dép bỏ, mình làm việc ơn việc nghĩa đó thì mình đừng có nên kể tới. Lấy sự xả lợi làm vinh hoa, lấy quan ức làm cửa ngõ đạo hạnh. Thì tất cả những đây là lập lên những điều ở trên vừa nói. Thành ra người tu á, lấy 10 điều tâm niệm này để răng lòng mình, để cao tâm mình luôn luôn. Đây là những phương pháp cần thiết cho người Phật tử cao tâm. Nên chấp thuận trở ngại thì lại không thông suốt, mà mong cầu thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Đức Thế Tôn thực hiện tuệ giác bồ đề ngay trong sự trở ngại, như cương quật hành hung Đề Bà Đạt Đa phá, mà ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi, và sự phá hoại lại làm sự tác thành cho ta. Ngày nay những người học đạo trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại áp đến thì không thể ứng phó chánh pháp chí thượng. Vì vậy mà mất hết, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào. Hay không? Đối với Phật á, thì những các điều đó Phật cho là thuận, mà đối với chúng ta cho là nghịch. Bởi vì cho nên thuận theo cái trào lưu của thế gian là tử, gọi là thuận tử, mà Phật đi ngược lại gọi là nghịch sanh. Cũng như thầy nói cho Phật tử nghe, có một người hỏi thầy, nói con bạch với thầy, con có ông cha và bà mẹ, nhưng mà con vô phước, bà mẹ con thì bà dữ quá thầy ơi, mà ông cha con hiền quá, ước gì cha mẹ con hiền luôn vậy thì nó đỡ biết mấy. Cho nên ông cha con thương ông lắm, mà bà mẹ con nói thiệt với thầy thì nhiều khi con ghét bà, cái cay cái nắng à. Thầy nói sao con kỳ vậy, đáng là con phải thương bà mẹ chứ sao con lại ghét bà. Nó thương gì nổi thầy, trời bà dữ lắm thầy ơi, như chằn quái mà thương gì vô. Thầy nói con nói vậy là sai rồi. Theo đời thế gian á thì người ta ghét bà mẹ, nhưng mà đối với đạo nó nghịch lại thì phải thương bà mẹ nhiều hơn thương ông cha. Nó ông cha con hiền lắm thầy ơi, làm sao ông thương được. Thầy nói ông hiền con cần phải thương. Ông hiền thì ông biết tu hiền đạo đức, ông biết ăn ngay ở phải, ông hiếu trung đạo nghĩa, ông thương người mến giận thì ông là người tốt, thì chắc chắn ông chết ông siêu rồi con à. Điều đó con thương cũng được mà không thương cũng chẳng sao, không có hại gì ông hết. Nhưng mà mẹ con như nó, con nó ác độc chằn quái đó nghe, thì chết thế nào cũng nằm dưới đáy địa ngục hả con à. Vì vậy cho nên con phải tìm mọi phương cách mà cứu độ mẹ con, dìu dắt mẹ con. Biết đâu hôm nay con là con chứ con tu nhiều kiếp rồi, nhưng mà con như một kiền liên vậy, sanh trong gia đình cũng mà một kiền liên để cứu một bà thanh đề, sanh làm một kiền liên con của bà thanh đề để cứu bà thanh đề, thì con phải làm sao độ được mẹ con, đó mới là người con chí hiếu. Con biết không, một kiền liên cũng có cha chứ phải không đâu nghe, mà cha một kiền liên tu, cho nên trong kinh không bao giờ nhắc nhở tới. Một kiền liên không có cần độ gì tới khuyến lớn vậy. Nhưng mà thương nổi bà thanh đề là giống mẫu một kiền liên chết đỏ vào địa ngục A Tỳ, đầu đổ chỗ máu, đít ngồi bằng trong thân hình ở mơ tiều tụy như que củi khô ghề đét. Vì nỗi thương tâm đó cho nên một kiền liên mới đi đến tận nơi chốn địa ngục mà cứu độ giống mẫu, thấy không? Như Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng vậy, vào địa ngục để cứu mẹ thoát u đồ. Thì người mẹ tội lỗi, người mẹ ác quý, người mẹ tàn bạo, người mẹ độc hại, người mẹ vô nhân phi đạo thì cần phải độ mẹ hơn. Chứ con độ ông cha gì nữa, một kiền liên đâu có bao giờ lên trên cung trời để độ ông cha đâu, ông cha siêu đánh rồi, ông yên thân rồi, mà còn độ là độ bà mẹ. Thì cũng như bây giờ quý vị cũng vậy, có bầy con, đứa thì thiệt nghèo mà đứa giàu. Bây giờ quý vị có đem của cho đứa nghèo hay cho đứa giàu? Không lẽ nó giàu đem của cho nó nữa, thấy không? Một nắm khi đói bằng một gói khi no, của tuy tơ tóc cái nghĩa so ngàn trùng. Lúc nào mà ta nghèo khổ đói, quý vị đem cho một giấc cơm cũng là quý nữa. Còn người ta đã giàu rồi, có kho có dựa rồi, mà quý vị thì đem lại bưng cho người ta một hai vạn gạo, người ta nói tôi dư rồi, tôi chi mất công nữa, ta không nhận mà ta còn rầy nữa, thấy không? Thành ra cho nên mình giúp đỡ, tương trợ, tương thân, tương ái là người cùng khổ kìa, thấy không? Còn đem những lời pháp lành đạo đức khuyên lên nhắc nhở, sách tấn khuyến tu là những người không biết đạo đức kìa. Quý vị nhớ trong kinh Phật có câu nói rằng ngã bất nhập địa ngục, tỳ nhập địa ngục, ngã bất đổ sinh, tỳ đổ sinh. Nghĩa là Đức Phật ngài nói rằng ta không vào địa ngục thì ai vào, ta không hy sinh cuộc đời chúng ta để đổ sanh thì ai đổ. Cho nên Đức Phật đổ sanh lại Đức Phật phải vào trong chốn địa ngục. Thì cõi ta bà ngũ trượt ác thế này là địa ngục, tam giới di hòa trạch, dục giới, sắc giới, vô sắc giới là nhà lửa, là địa ngục. Cõi này là ngũ trượt ác thế, kiến trượt, kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sinh trượt, mạng trượt. Nhưng mà Đức Phật ngài phải vào trong cõi ta bà ngũ trượt ác thế này để phổ độ chúng sinh. Thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật vì lòng từ bi mà thương tới chúng ta thiên đường Tây Phương Phật Quốc Niết Bàn tịnh độ, thì chắc Phật cũng không lên đó chi nữa, thấy không? Bây giờ nói một điều ý về quý bà con nghe nè, bây giờ mấy ông bác sĩ đi kiếm người mạnh đi trị ta hay kiếm người đau? Quý Phật tử đi bố thí người giàu, bố thí người nghèo. Mấy ông giáo sư đi dạy người ngu dốt hay đi dạy người biết chữ giỏi có bằng cao thì cũng như vậy. các chư Phật chư Bồ Tát vì chúng sinh đau khổ, vì lòng từ bi tế độ, cho nên các ngài vào trong chỗ khổ đau của nhân loại chúng sinh để tìm phương cứu độ. Vậy thì bây giờ các chư Phật chư Bồ Tát thương chúng sanh, chúng sanh có thương là các ngài không? Thương chi thì kệ ông, độ độ chứ mất mới thì thương ông ha. Ông hận trên cái thương mình nước chảy xuống nè, thì cũng phải nói vậy thì cũng đúng, nước thì lúc nào chảy xuống thôi. Nhưng mà bây giờ nước chảy xuống á thì ở dưới nó đóng, nó đóng động ở dưới nước, nhưng mà ở trên nó khô, thì bây giờ phải làm sao? Phải dùng cái máy bơm lên cho nước lên tưới trên, chứ nó khô quanh, khô khan cằn cỗi thì chết hết còn gì. Thành phải dùng máy để mà bơm nước lên tưới, nghĩa là các chư Phật chư Bồ Tát thương chúng sanh thì chúng sanh phải thương lại chư Phật chư Bồ Tát. Thì bây giờ các chúng sinh đang chìm với cái hố thẳm biển sâu thành sầu, thì bây giờ các chư Bồ Tát mà thầm dây xích tỏa xuống, thì bây giờ mình phải chịu khó mình nắm lên chứ. Quý vị thấy như chiếc thuyền đi vượt biên đó, rồi cái mấy cái chiếc tàu nó có cái xà lan nó đưa ra đó, nó thả dây xuống. Rồi bây giờ người đang sắp chìm chiếc tàu chết đuối, thì bây giờ họ chỉ nắm dây kéo lên hay không? Nếu mình không nắm dây thì làm sao kéo lên được? Đó là những người có tấm lòng từ. Các hàng hải, người buôn bán thương thuyền đó, họ thấy gì tội nghiệp họ mới định vớt đó đem lên. Nhưng mà họ thòng than sang, thòng dây xuống, thòng than xuống, mà mình không chịu bước lên cái thang, mà mình chịu nắm cái dây thì làm sao kéo mình lên? Chư Phật chư Bồ Tát lúc nào có tấm lòng từ bi để tha bà cái thương đời mẫn thế để cứu tế cứu độ chúng sinh. Nhưng chúng sinh không thương các ngài, chúng sinh không nghe lời các ngài, chúng sinh không thực hành theo các ngài, thì làm sao mà các ngài độ được? Vì vậy cho nên các ngài có lòng từ bi thương độ chúng sanh, nhưng chúng sinh phải thương lại, các chúng sinh phải nghe lời, gọi là y giáo phụng hành. Cũng như bây giờ một người đau, bác sĩ có bổn phận đem thuốc để chữa trị, nhưng mà người cứ rên than hoài, khóc than rầu rĩ mà người không chịu uống thuốc, thì tự hỏi bác sĩ có uống thuốc dùng được không? Hay là người đói rên than nó tôi đói mà bây giờ đem cơm lại không chịu ăn, nếu không ăn thì hỏi có mạnh lành không, không ăn có no được không, không uống có thuộc có mạnh không, dốt mà dạy không học có biết được không? Các chư Phật chư Bồ Tát hay các Phật chư Tăng Ni cũng vậy, là tác Như Lai xứ hành Như Lai sự, là nói gương của chư Phật, đem hạnh Phật, đem lời pháp bảo của Tam Tạng kinh điển giáo lý truyền bá cho chúng sinh. Nhưng mà chúng sinh khổ đau rên than cầu cứu nhưng mà không làm theo thì làm sao chúng sinh thoát khỏi được? Nên Đức Phật ngài nói một câu để cảnh tỉnh cho mọi người rằng: tự mỗi người phải thắp đuốc lên mà đi. Đó là lời nói đanh thép để cảnh tỉnh nhân sinh đừng nghĩ lại vào thần linh, vào thần quyền, vào Phật thánh, hay là ý lại vào bất cứ ai, mà chúng ta phải tự tu mới thành, tự hành mới đắc, tự ăn mới no, tự làm mới rồi, tự đi mới đến, chứ không thể ai thế giùm cho mình được. Thì khi chúng ta ý thức giác ngộ điều đó rồi, thì mỗi người chúng ta phải cố gắng thực hành theo lời Phật dạy, quy y Tam Bảo, nương về ba ngôi quý báu của Phật Pháp Tăng, giữ gìn ngũ giới cấm, là một gìn giới cấm sát sanh, những ngày trái lạc không đành giết ăn, thú kia chẳng đoạn mạng căn, tránh xa nhiều kiếp thù hằn chém đâm, hai gìn giới cấm gian tham, của người chẳng đặng lấy làm của ta, đặng mong những kiếp về xa, tránh điều mấy mũi giải tà tối tâm. Ba dình với cấm tà dâm, chẳng đem đạo nghĩa trăm năm đổ dời, không hai những thói chơi bời, về sau tránh khỏi kiếp đời dâm bố. Bốn dình với cấm giọng ngôn, không lời quỷ quyệt lao khôn gạt lường, hai người tội ác chẳng dương, khỏi điều điên đảo đau thương không ngừa. năm dình với cấm say xưa, rượu kia chất độc nguyện chừa bỏ ra, đặng cho những kiếp về xa tránh điều mấy mũi giải tà tối tâm. Thì đó là năm giới. Rồi lần lần giữ mười giới là thập thiện, mười điều lành. Thân ta giữ không sát sinh trộm cướp tà hẳn là ngoại tình, miệng giữ bốn điều trong sạch, đó là khẩu nghiệp không ác khẩu ý ngữ lưỡng thiệt giọng ngôn, tức là không nói dối khoe khoang đâm thọc và rủa chửi. Ý thì giữ ba nghiệp trong sạch thanh tịnh, tức là không tham lam sân giận si mê, cộng chung là mười điều thiện lành, đó gọi là thập thiện. Rồi nếu người nào giữ cao hơn là hoặc sa di mười giới, hoặc 250 giới của tỳ khưu tăng, 348 giới của tỳ khưu ni, hay là giữ 10 giới trọng, 48 giới khinh trong kinh Bồ Tát giới, nhờ giới đức đạo hạnh để ngăn ngừa quan gia nghiệp báo tiền khiên túc trái, rồi chúng ta cần phải học những phương pháp nhẫn nhục nhẫn nhường, bố thí cúng dường, tu nhân tích đức, trì trái giữ giới, niệm Phật tham thiền, tu tâm luyện tánh. Nhờ các công hạnh đó mà đúng lúc trao dầu rèn luyện cho con người của mình được trở nên toàn chân chi thiện chi mỹ, thì đó là cái chỗ tập tu. Vừa tu phước cúng dường, tu nhân tích đức, vừa tu huệ giữ giới trì trái tham thiền nhập định. Nếu giới luật đầy đủ, huệ trí phát sanh, thần thông ngộ đạt, quả giác viên thành, giới định huệ song tu thì đồng đăng bỉ ngạn. Bỉ ngạn là gì? Là bờ giác, là giác ngộ cuộc đời, không mê sai đắm nhiễm. Còn thử ngạn là gì? Là bể khổ sống mê, là đam mê ái nhiễm cố chấp bảo thủ của cõi ta bà ngũ trược ác thế này. Vậy thì lời tóm tắt hôm nay để khuyến khích cùng toàn thể chư quý vị, chúng ta thật là hữu duyên đa phúc, mặc dầu sanh trong thời kỳ cách xa vắng Phật, nhưng có gương hạnh của các bậc chư tăng ni là thay thế cho Phật để hoàn truyền chánh pháp phổ độ chúng sinh. Chúng ta may mắn sinh trong gia đình của đạo đức, gần được chùa chiền Tam Bảo đạo tràng, có chỗ nơi nương tựa học hành đạo đức. Quý vị biết có nhiều người qua bên đây đã mấy chục năm rồi mà chưa đến bước chùa một bước tới chùa một lần, chưa bước tới chùa được một lần rồi. Và chưa thấy hình bóng của chư tăng đó. Nhiều cái tiểu bang ở xa, nhiều cái quốc độ ở xa, có nhiều người vô trong rễ bái làm cấm đầu cấm cổ, chưa biết đạo đức là gì. Có người qua đây trong mấy mươi năm trước Việt Nam để ăn chay giữ giới tu hành, nhưng qua mấy mươi năm nay mà chưa ăn được một ngày chay. Có một ngày đó thì cúng dùm cho một đám của người Phật tử cầu siêu cho bà mẹ, thì người bạn thân hay tin đến. Khi thầy tu cúng kiến xong rồi, thầy giảng một thời pháp, thì cái người kia ồ để khóc, mà khóc nức nở, khóc như là cha mẹ chết vậy. Thầy thấy chuyện không biết gì, tại sao khóc vậy, thầy mới kêu hỏi: sao mà đạo hữu có chuyện chi buồn mà đạo hữu khóc vậy? Thì người đó mới tự nói với thầy rằng: hôm nay con nghe thầy giảng pháp là lần đầu tiên 20 năm trời nay. Con nghĩ con là một đứa con vô nhân bất hiếu, bội bạc, con ân hận vô cùng. Thời gian mấy mươi năm qua con xa quê hương xứ sở, con không có thắp một nén hương cho cha mẹ, con không cúng một chén nước ba cơm cho cha mẹ, và con nghĩ con là đứa con bất hiếu, mà thấy bạn của con cúng kiến như vậy rồi nghe thầy giảng giải vậy, con nghĩ con ân hận vô cùng. Tại sao con bất hiếu vô nghị như vậy? Con không thể tưởng tượng con người của con ngày hôm nay tệ bạc như vậy, cho nên con ân hận vô cùng. Thì đó quý vị thấy không? Nhưng mà biết hồi tâm tỉnh ngộ thì còn hơn. Còn có người họ còn không biết cái gì nữa. Ông bà cha mẹ tổ tiên thì không biết đó. Rồi còn nghe theo những người hung ác tàn bạo, họ bày đặt ra nói cha mẹ chẳng qua thỏa mãn dục tình tạo ra chứ có ơn nghĩa gì. Rồi còn nói cha mẹ bổn phận phải lo cho tôi nữa chứ, tại vì sanh tôi ra làm chi để cho tôi khổ vậy nữa. Thì ở thế gian mà không biết đạo đức thì thôi, nó ngỗ nghịch đủ thứ. Vì vậy cho nên mình biết tu á, để mình dạy khuyên con cháu của mình biết tu, mà nó có đạo đức đó nghe quý vị, thì sau này nó lo cho mình. Dù không lo cho mình, nó không nói cho mình đau đầu nhức óc, nó cũng làm cho mình bực tức buồn phiền. Chứ nhiều đứa con mà nó không lo cho mình mà nó còn ngỗ nghịch, nó nói nhiều câu mình đau đầu đau óc mà. Hay là nó khi mình đau quá, nó xách mình, nó bỏ những nhà thương dưỡng lão, nó nằm nó ngáp ngáp thôi, thấy không? Thành ra mình muốn cho con cháu của mình á, sau này nó biết ơn, nó biết nghĩa, nó có tình, nó hiếu trung, thì tất nhiên á là sau này mình nhẹ lo. Chứ còn bây giờ mà mình không giúp cho nó đó, thì mình không dạy dỗ cho nó đó, thì sau này nó bỏ mình đó, không phải là tạo lỗi tại nó mà là tạo lỗi tại mình. Bởi vì giáo bất nghiêm sư chi đọa mà tự bất giáo phụ chi quá. Con không dạy là lỗi tại cha mẹ, mà dạy không nghiêm là lỗi tại thầy. Bây giờ bổn phận thầy phải dạy đệ tử học trò, bổn phận cha mẹ phải khuyên lơn con cháu, nhắc nhở chỉ bảo dạy răn. Mà nó không nghe đây đó thì bổn phận của nó, lỗi của nó tại nơi nó. Đó gọi là giáo bất thính tội tự nhân. Dạy mãi nó hoài không nghe là lỗi tại nó, còn mình không dạy đó là chính lỗi tự mình. Bởi vậy cho nên bổn phận mình sanh con ra cho ăn học chưa phải là đủ, mà còn phải giáo dục để nung đúc trao dồi rèn luyện cái tâm linh tứ giác Phật tánh tâm hồn của nó nữa. Chứ nếu mà quý vị nên biết cho con học giỏi có bằng cao, thi đỗ đạt cao, mà nó không đạo đức đó, thì sau này nó là sâu mọt của cây cành, phá hại cuộc đời, mãi bất cầu vinh. Thì đó là mình có bổ có cái tội nha. Sanh ra mà không dạy, không lo, không đào luyện nó có một tinh thần đạo đức, để sau này nó giúp ích cho nhân loại, để sau này nó phụng sự cho quê hương xứ sở dân tộc, thì đó là người cha mẹ có tội với xã hội, có tội với công lý và có tội với ơn trên. Nếu sanh đứa con mà nó tốt thì ta khen là con đó là con ai, họ gì, dòng giống gì, ở đâu, họ khen cả dòng họ. Khen sao khen cả họ hàng, thấy không? Mà nếu như đứa con đó nó ngộ nghịch bất hiếu vô lương phi đạo, làm điều gian ác tà mỹ, thì người ta quyền rủa các ông cha mồ cổ tổ đó, thấy không? Con ai con sanh con độc hại, sanh ra sanh bầu sanh bí bán còn tốt hơn, sanh đồng gà trứng vịt còn có lợi, sanh con sanh cháu gì chi báo hại đời, thấy không? Thành ra vì vậy cho nên cha mẹ ông bà có bổn phận, bổn phận để giải khuyên con cháu. Mà ông bà lớn tuổi rồi đó thì phải lo tu. Chứ lớn rồi tuổi rồi mà quý ông bà cứ nói tôi bị này mắc kia tại nọ hoài à, rồi thành ra giữ con giữ cháu không lo tu. Cho nên thầy nói ra thì nhiều vị phiền nói trời ơi má tôi mới qua tôi mừng trốn chết à. Thiệt ra có má tôi còn hơn là đi mướn mấy chục người nữa. Thiệt hơn mướn mấy chục người, chứ mấy chục người đâu tin cậy bằng ông với bà, thấy không? Nhưng mà nói vậy thì tội nghiệp lắm. Bổn phận cha mẹ phải nuôi con, đó là mình nuôi dạy dỗ là đã đành rồi. Nhưng mà ông bà không có bổn phận lo con cháu, lo cháu chắc nữa. Bởi vì mình nuôi nó tới lớn mà mình chưa nhờ nó được, nó chưa đáp ơn đáp nghĩa mình, bây giờ bắt nuôi con nó thì chuyện nó bậy lắm. Cho nên mình làm kiếm tiền khá khá rồi mướn người ta nuôi thế bớt, giữ con tiếp cho mình, bắt ông bà giữ hoài, đi chùa không được nữa, mà đi đâu không được nữa, thấy không? Bây giờ già phải để ông bà tu, biết đâu sống mấy ngày nữa, rồi ông bà chết mất rồi chừng đó mình đỡ hận, thấy không? Thành ra bây giờ nó má tu đi, mẹ tu đi, nội tu đi, ngoại tu đi, già cả rồi phải ráng con tu chứ nha. Chứ còn bây giờ mình già rồi mà mình còn chậm trễ làm sao? Khuyên tu hành thì còn hẹn mai hẹn mốt, mà quỷ sứ đòi khóc một khóc hai. Khuyên tu thì lần nữa chiều mai vô thường đem đến vai thế dùm. Vì vậy cho nên lời tóm tắt của thầy ước mong toàn thể quý vị già trẻ bé lớn gì ai có cơ duyên đầy đủ, thiện căn phước đức thì nên xuất gia hy sinh cả cuộc đời mình hiến thân cho đạo pháp, phụng sự cho nhân loại, đền ơn cho cửu nguyện thất tổ. Đó là người quý nhất, còn hơn quý hơn là làm vua làm quan. Còn người nào chưa đủ thiện duyên thì tại gia cư sĩ phải lo tập tu giữ giới ăn chay niệm Phật làm lành tu nhân tích đức, giữ tròn hiếu thảo đạo nghĩa, thì đó cũng là tu để phụng trì chánh pháp. Như vậy từ người xuất gia cho đến người tại gia, người cư sĩ cho đến người giải thoát, đồng tu đồng hành thì đồng thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Thầy dành một chút thì giờ để quý Phật tử có gì thắc mắc nghi nan nữa không? Cho nên mà quý vị nào mà phát tâm á, mà phát nguyện mà thọ trì được 10 giới của thập thiện cũng tốt lắm, đáng khen lắm. Nếu ăn ta ăn trường là ăn tháng giêng, hoặc là ăn 2 tháng thì tháng giêng và tháng 7. Còn nếu 3 tháng á, thì ăn tháng giêng, tháng 7 và tháng 10. gọi là tam quân. Còn ăn tứ quý đó là thêm cái tháng tư nữa là mùa Phật đản. Một tháng ăn 10 ngày và mỗi một năm ăn được 3 tháng thì tu quý lắm. Người đó tất nhiên là thuộc về cũng như là trung thừa. Còn ăn tháng một năm mà mình một tháng mà ăn 4 ngày 6 ngày đó như tiểu thừa thì cũng có, còn đỡ hơn là không có thừa nào. Rồi còn người nào mà ăn chay trường được đó thì phải trường Bồ Tát giới đó, thì phải trường chay tuyệt dục, thì tất nhiên thọ Bồ Tát giới, thì tất nhiên á là ăn chay trường rồi, đó là cái bằng đại thừa. Xe bự xe đó như xe trâu như xe lửa và kéo được nhiều người, chẳng những mình đi cho mình mà còn kéo được nhiều người nữa. Còn xe nai á thì cũng là đỡ rồi đó, đó là thập thiện. Còn xe dê đó thì cũng như là quý Phật tử tu vậy đó cũng vô được cái chiếc, cũng có chiếc xe đi rồi, thấy không? Nhưng mà xe nhỏ chút ha. Xe đó thì đi mình một mình hoặc là chở vài ba người thôi. Thì quý Phật tử nào ở đây có ai xin phát nguyện thọ Bồ Tát giới không? Theo đúng ra đàn tràng rồi đó thì cũng vậy thôi. Mình cái tâm mình có tâm thành. Trường hợp mà không có chư tôn đức tăng ni, mình ở nơi xa xôi như các quốc gia chẳng hạn, không có chùa chiền, thì khi hiểu biết rồi đó, tự mình phát nguyện mình tu thì cũng tốt vậy thôi. Hồi đó ở Việt Nam có ông đó pháp danh là Thiện Phước, ông ở Cà Mau. Ông coi nhờ cái quyển Ánh Dương Đăng của thầy mà ông giác ngộ, ông tu. Rồi ông đi qua bên đây mà tội nghiệp mang cái quyển, mà cái quyển vậy cá rô nó rỉa trơn trọi rồi, nó rách nát trơn trọi rồi. Cái ông qua ông mới gặp thầy mừng quá, ông mới gặp thầy, ông mới trình bày cho thầy: con nhờ cái quyển của thầy mà cứu được cuộc đời con, nếu không có quyển sách của thầy đó là con chắc chết, tự giận con chết chứ sống nổi, bởi vì gia tài sinh sản con tiêu tan hết rồi, vợ con đồ tan nát hết, nhờ cái quyển này mà con mới yên tâm tụi con sống tới ngày nay. Thầy thấy vậy thầy mới hỏi: vậy Phật tử có quy y chưa? Nói: con tự quy y hả? Vì con thấy cái quyển của thầy đó, thầy dạy trong này rồi, con tưởng tượng có hình thầy đó, con tưởng thầy là thầy của con, thầy quy cho con, rồi tự con đặt pháp danh cho con. Hỏi pháp danh gì đó, nó con đặt pháp danh con là Thiện Phước, thôi giờ thầy đặt lại đi. Thầy nó được rồi, Thiện Phước là tốt. Bây giờ chứng minh khỏi đặt lại. Rồi con tự quy mà con giữ đúng theo vậy cũng tốt rồi, thì cũng tu vậy cũng được chứ, thấy không? Thành ra vì cái chỗ thành tâm của mình mà tưởng về Phật pháp tăng, mình tu cũng là được rồi. Còn cái sự hình thức ở ngoài cũng có, mà tùy cơ duyên. Có người nói thật với Phật tử quy y thầy bằng điện thoại nhiều lắm, bởi vì ở nước xa mà, từ bên Úc, bên Pháp, bên Mỹ, bên Nhật hay Việt Nam, có nhiều người từ Việt Nam mà gọi điện thoại qua xin quy y tại cái duyên với thầy. Rồi thành ra thầy cũng cho quy y bằng điện thoại chứ sao vậy? Mà gặp đâu là thầy đổ đó chứ, không lẽ gì tới chờ mà gặp thầy, biết chừng nào thầy có về Việt Nam không? Thấy không? Hay là biết chừng nào thầy đi bên Pháp, bên Đức, bên Nhật rồi xa xôi. Thành ra thôi phát tâm tu ngày nào tốt ngày nấy. Chứ nay người ta phát tâm tu mà mình không độ người ta, để mai chiều đất sập rồi, hay là ta chết rồi, hay thầy chết rồi, làm sao người ta biết tu? Thành ra độ được phút nào là khuyên phút nấy. Giúp người ta tu chứ đâu phải giúp người ta làm ác, sao mà mình sợ. Thành ra vì vậy cho nên quý Phật tử nào mà có nhân duyên phát tâm muốn thọ Bồ Tát giới. Bồ Tát giới tức là trong kinh Bồ Tát giới có 10 giới trọng, 48 giới khinh trong kinh Phạm Võng đó. Thì quý vị xin thọ, thầy chứng minh cho, truyền trao giới pháp cho Phật tử. Có Phật tử nào thọ Bồ Tát không? Đó là giới cao á. Không có ai dám thọ Bồ Tát ha. Nhưng mà quý Phật tử mặc dù chưa thọ chứ nên hạnh, thật hành hạnh Bồ Tát. Vì ai cũng là Bồ Tát cả. Bồ giả là phổ giả, tác giả là tế giả, tế nhân cho cấp cứu nhân chi nguyên nại thị Bồ Tát. Mình có tấm lòng từ bi thương xót chúng sanh, có tấm lòng bác ái độ đời cứu thế, mình biết bố thí cúng dường, ăn chay niệm Phật, trì chú tụng kinh, tham thiền nhập định, giúp đỡ người cùng khốn nghèo khổ, bệnh hoạn ốm đau vân vân, đó là hạnh Bồ Tát. Bồ Tát gồm có 10 hạnh lớn là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Mà ai làm được một hạnh cũng là Bồ Tát, mà 10 hạnh thì tròn hạnh Bồ Tát. Quý vị thấy mình là Bồ Tát hết rồi phải không? Vậy thì bất thối Bồ Tát như bạn nữ nghe chưa? Nguyện chỉ thử công đức phổ cập ư nhất thiết ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Bây giờ có quý Phật tử xin thọ 10 giới, để chậm tí xíu nữa. Phật tử nào xin thọ ngày qua có ghi danh đó, miếng giấy thì để quên dưới này. Phật tử nào thọ 10 giới xin giơ tay lên. Thọ thập thiện. Rồi, danh gì? Có hai hôn, nghiên kia ngày qua tới 5 vị lần mà. Rồi, rồi, lên đây, lên ra này. Rồi, vị nào thọ Bồ Tát với ai rồi thọ thập thiện.
Xin mời quý vị mở lòng hết giới để đây.
Rồi quý vị nào thọ thập thiện cứ lên trên. Quý vị nào thọ thập thiện cứ lên ngồi hàng trên đi, đặng thầy chứng minh để truyền thập thiện cho Phật tử. Và 10 điều lành. Đây là thiên thừa. Nhân thừa tức là giữ tam quy ngũ giới. Còn thiên thừa tức là 10 điều thập thiện. Hôm qua tới 5 vị lần. Dạ. Còn có một số quý vị bữa nay với ngày hôm qua mà xin pháp danh giờ chót chưa có quy đó nha. Thôi bây giờ thầy chứng minh cho quý vị giữ quy luôn năm giới. Rồi sau đó thầy chứng cho thọ thêm đủ năm hạnh nữa cho quý Phật tử thập thiện luôn. Thì bây giờ tất cả quý vị nào thọ rồi thì cũng như mình ổ bài lại thôi, chứ thọ là không phải thọ lại. Thầy thì không có bao giờ chủ trương cho người thọ giới rồi bắt nó thọ lại. Nhưng mà có thể quý vị là ôn bài thôi, chứ Phật Pháp Tăng cũng là chung mà thôi. Thì quý vị có thể đọc lại để trợ duyên cho những người mới thọ sau này. Còn quý vị nào đã xin pháp danh hôm qua như hồi sớm này đó, thì bây giờ thưa quý vị, thầy chứng minh quý vị có hứa với, có nói có bạch với thầy là tối nay để xin thọ giới đó. Thì bây giờ thầy đọc, tất cả quý Phật tử đều đọc theo thầy nha. Chắp tay hướng về Tam Bảo, nhờ quay đức của quý chư tôn đức chứng minh để cho các giới tử phát nguyện tu hành cho được tinh tấn đắc giới, nhờ công hạnh này mà kiếp sống được siêu thoát nhẹ nhàng, kiếp sống được an lạc hạnh phúc yên lành, và ngày nhắm mắt được siêu sinh tịnh độ. Đây là phép thọ tam quy trì ngũ giới, trước nhất là kính lễ Tam Bảo. Con xin đem hết lòng thành kính, làm lễ Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cung cao thượng, được chứng quả chánh biên trì, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.